mà không bị nhiễm mùi bùn, gọi là xuất thủy. Hoa sen xanh trong bùn nhơ bẩn mà nó không bị nhiễm bùn, khi hoa nở rồi nó vượt khỏi mặt nước mà gốc rễ nó vẫn ở trong bùn. Này, khi hoa sen nở thì nó vượt ra khỏi mặt nước, nhưng mà gốc rễ nó vẫn ở trong bùn. Nó có rời bùn không? Không. Như vậy thì quý vị nhớ rõ rằng chúng ta ở trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc. Vô sắc giới, đúng không? Cái gì là dục giới? Chúng ta đang ở đâu? Ở trong dục giới. Dục giới là gì? Quay ngờ nữa đó hả? Dục giới là gì? Là cõi đầy ham muốn. Ham sắc là một, ham tiền của là hai, ham danh vọng là ba, ham ăn là bốn, ham ngủ là năm, tức là cõi dục giới. Còn ham ăn không? Còn ham ngủ không? Còn ham sắc không? Còn ham tiền không? Còn ham danh vọng không? Tức là chúng ta đang ở trong dục giới. Cõi sắc giới là cõi sao? Là cõi có quốc độ, cõi có hình tướng, nhưng mà tâm đã thanh tịnh hoàn toàn rồi, hoàn toàn trong sạch, thì đó gọi là sắc giới. Vô sắc giới là cõi sao? Là cõi không còn có hình tướng nữa, hay giống như hư không, hoàn toàn sống trong tâm thức, không còn có hình tướng nào hết. Cái đó gọi là cõi vô sắc giới. Thế cái hoa sen á, nó là xanh trong bùn nhơ bẩn mà không bị nhiễm mùi bùn. Do đó mà bài học của ngày xưa chúng ta cũng thường nghe rõ: trong đồng vậy đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng là trang nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chúng tôi khi còn học trường Pháp đã thuộc cái bài đó rồi. Như vậy là ai trong sạch, ai thanh tịnh, ai trong thế giới ta bà này mà không bị nhiễm ô thì người đó có phải là hoa sen không? Thế thì giữa chợ có hoa sen không? Có. Hoa sen có hoa súng, có hoa thực dược, có hoa lài, có. Nghĩa là giữa chợ nó cũng thành một vườn hoa, mà trong thế gian này cũng là một vườn hoa, đủ thứ hoa hết, trong đó có hoa sen. Vâng. Thế thì chúng ta có phải hoa không? Một là hoa thực dược, hai là hoa vận thọ, hoa lài, hoa cúc ấy, rồi hoa lan, rồi có hoa sen. Thế thì cái hoa sen đều có giữa chợ, trong thế gian là đều có cả. Mà hoa sen là biểu tượng cho gì chúng tôi sẽ giảng sau. Cho nên hoa sen nó xanh trong bùn nhơ bẩn mà không bị nhiễm mùi bùn. Thế thì chúng ta ngồi đây có giống hoa sen giống chút chút không? Giống chút chút đây chứ ha? Không giống nhiều nhưng mà nó giống ít trong này ha? Không giống lông. Không giống lông, nó không giống cánh chứ, nó không giống gì hết. Làm sao kêu là chúng ta là Phật tử được? Vì thế mà hôm nay người ta ở nhà kia đang chạy vại lo lắng băn khoăn, rồi lo về danh vọng, lo về tài về sắc. Có đứa thì lo đang yêu với nhau, đứa thì đang chạy chọt chuyện này chuyện khác, mình đang ngồi nghe kinh này. Có khác không? Có khác thường hơn không? Khác. Mà biết đâu trong số này đang ngồi đây ngày trước chúng ta cũng đám sai trong danh lợi như thế, để được cuối cùng hôm nay chúng ta lại nghe đạo, hiểu đạo rồi bỏ và ngồi tại đây. Như vậy có phải là gì? Là bỏ tích để mà chạy với bổn không? Là bỏ tích để mà tùng bổn đi. Chúng ta bỏ quyền mà vào với thật tướng đi. Thế thì cái hoa sen nó nở từ đâu? Nó nở từ trong bùn. Thế là qua trong bùn tức là dục giới, và cái nước trong kia gọi là sắc giới, và hư không gọi là vô sắc sắc giới. Thế thì ngay trong cái bùn, cái đầm đó chúng ta đã thấy có ba giới rồi: một là dục giới, hai là sắc giới, ba là vô sắc sắc giới. Thế thì hoa sen mọc tại đâu? Mọc tại dục giới, tức là trong bùn, đúng không? Nó có mọc trong sắc giới không? Không. Nó không mọc trong sắc giới mà nó mọc trong dục giới. Dục giới này nó qua khỏi sắc giới, nó nở hoa chưa nở hoa, mà nó phải qua tới hư không rồi nó mới nở hoa. Thế thì cái hoa sen có đời bùn không? Có hoa sen này có đời bùn không? Không. Cái hoa sen nó là không rời bùn, mà rời bùn thì là không có hoa sen. Coi chừng, lưu ý được đó. Rời bùn có hoa sen không? Không. Mà hoa sen là không phải là bùn. Vì thế mà cái pháp này nó vi diệu đến cái chỗ là tất cả chư Phật thành Phật tại đâu? Tại đâu? Tại trong dục giới này. Cho nên Đức Phật mới giáng sinh vào thế giới ta bà ở trong dục giới mà thành Phật, chứ không rời cái dục giới này mà thành Phật được. Nhưng mà ở trong dục giới mà không nhiễm gì của dục giới, cho nên gọi là hoa sen. chúng ta đang ở trong buồn nhưng mà không nhiễm ô mũi, mùi buồn. Cho nên khi hoa nở vượt khỏi mặt nước mà gốc rễ vẫn ở trong trong buồn, như vậy thì chúng ta đang ngồi để thành Phật, chúng ta có đầu dục giới không? Không, đâu có đầu dục giới. Nhưng mà ở trong dục giới nhưng mà tâm không ô nhiễm thì chính đó là hoa, hoa sen. Cho nên gọi là xuất thủy. Trong cái bài kệ có chư tổ thì nó có bài kệ này: hồng hồng bạch bạch thủy trung liên, xuất ô nê trung sắc chuyển tiên, hành tịch ngẫu không bằng hữu thực, tu hành điệu lý khớp như nhiên. Ai ghi kịch thì hồng hồng bạch bạch thủy trung liên, xuất ô nê trung sắc chuyển tiên, hành tịch ngẫu không bằng hữu thực, tu hành điệu lý khớp như nhiên. Nghĩa là sen nở trong đầm đỏ trắng phơi, sen nở trong đầm đỏ trắng phơi, sinh ra trong nước là, sinh ra trong bùn là xác thêm tươi, thân ngai ngó rỗng gương đầy hột, ái lý tu hành cũng thế thôi. Sen nở trong bùn đỏ trắng phơi, như vậy là trong cái bùn sen nở vừa đỏ vừa trắng phơi màu sắc đẹp, phải không nè? Bùn nhơ thêm bùn nhơ mà cái xác ở trong bùn nhơ mà xác lại thêm tươi sao? Ở trong bùn nhơ thế mà xác nó thêm tươi. Hành trực ngẫu không bồng hữu thực, đây cái điều lạ nhất của nó là hành trực ngẫu không. Hành là sao? Hành là thân cây, thân cây thì tắt thẳng, không có cây nào thẳng giống như hoa sen cả. Quý vị tìm xem, không có cái vết nào hết, từ dưới gốc cho lên đến ngọn nó có một đường thẳng tinh, thẳng tắp. Ở đây có hoa sen không? Không có. Không có cái hoa nào cũng có chút lá dính, rồi không có cái gì dính thì cũng có cái mắt. Như cái cọng rau muống nó cũng rỗng bên trong, nó cũng thẳng, nhưng mà cuối cùng nó có những cái mắt. Riêng hoa sen từ dưới gốc lên tới hoa sen nó toàn là thẳng có một đường thôi, phải không nè? Tức là hành trực ngẫu không là sao? Là ruột nó rỗng, cái ruột nó trong nó rỗng, rỗng từ trên xuống tới dưới, cho nên không có một cái mắt nào cả. Cho nên hành trực ngẫu, ngẫu không. Có cái nào giống hoa sen không? Không có. Bồng hữu thực nhưng mà gương là đầy hột, nghĩa là thân nhai ngó rỗng mà gương là đầy hột. Đó là đặc biệt của hoa sen. Ấy lấy tu hành cũng thế thôi, việc tu hành chúng ta cũng mong có chừng đó, cứ là phải là thân nhai, phải là ngó rỗng, phải là gương đầy hột. Chúng ta rỗng chưa? Vì thế gọi là tâm không. Ngó rỗng đó tức là biểu tượng cho tâm không chứ gì. Chúng ta có tâm không chưa? Vâng. Ngay thẳng chưa? Chúng ta hành trực chưa? Hay mà hành trực kia mới giống như hoa sen, mà ngó rỗng kia mới giống cho hoa sen. Hành trực ngẫu không mà bồng hữu thực chứa đầy hột, tốt lành. Thế thì cái tâm không, không phải là không tâm. Cái chỗ này cũng thường hay thắc mắc. Cái không tâm khác mà cái tâm không thì nó lại ngày khác. Nhưng mà tâm không có không? Có, nhưng mà nó lại không, bởi vì nó trong rỗng. Nói xin lỗi tôi ví dụ cái cho dễ hiểu đi. Ngồi đây hằng mấy trăm vị, phải không? Ngồi đây mấy trăm vị đây, mà nếu tôi dính mắt một người cái thì sao? Cái thì tâm có rồi. Phải không? Ví dụ như thương một người thì nó có tâm có hay tâm không? Tâm có rồi. Nhưng mà ngồi đây tại vì cái tâm không á, cho nên cái tâm của chúng tôi bình đẳng mà không phân biệt, vì thế gọi là tâm không. Nhưng mà lại có tâm không? Có, nhưng mà nó lại trong sống đi, vì nó mới có cái tâm bình đẳng được. Mà nó dính mắt một người thì sao? Thì biết có một người mà bỏ để mấy nghìn người khác, cái nó gọi là tâm có là. Hiểu không? Hiểu không? Cái chùa này nó trống hay nó đặt? Chùa này nó trống hay nó đặt? Tại vì nó trống, nó trống hôm nay cho nên hết dung chứa cái này tới dung chứa cái khác, hết dung chứa cái này, hết lớp người này tới lớp người khác. Tại vì nó trống cho nên mới chứa được nhiều thứ, nhiều loại được. Còn nếu nó đặt thì sao? Nó còn có chuyện thôi, nó đạt dính con cục cái xong chuyện. Vì thế mà tâm chúng sanh thường thường là đạt dính, chứ không có cái tâm trống rỗng này. Mà tâm có chư Phật là tâm trống rỗng. Vì thế mà ngài mới thực hành được cái tính bình đẳng của mình. Còn chúng sanh là cái tâm đạt chứ không có tâm trống. Dạ quý vị thấy rõ không? Cho nên hành trực ngẫu không bằng hữu thực là thăng ngay nó rỗng mà gương là đầy hột. Vì thế mà nhờ nó trống rỗng đó mà cái gương của nó mới đầy hột được, nó mới chứa chắc được những cái pháp vi diệu của chư Phật chư Bồ Tát. Mà nếu tâm có được, có chứa được không? Không có. Không có các pháp lành. Vì thế mà ấy lấy tu hành cũng thế thôi. Việc tu hành của chúng ta hôm nay chúng chỉ cầu có chừng đó, nghĩa là gì? Hành thực ngẫu không bồng hữu thực, nghĩa là thân ngay ngó rỗng mà phải gương đầy đầy hộp. Cho nên cái vi diệu của chiếc hoa sen, do đó mà kinh Pháp Hoa nó có vừa pháp mà vừa dụ. Cái pháp thì quá vi diệu mới lấy cái hoa sen mà hiểu như vậy. Chúng ta hiểu hoa sen chưa? Hiểu đâu không nè? Quá vi diệu đi. Cái thứ hai, như vậy là từ cái pháp thô nhị thừa hiển pháp cái diệu nhất thừa này, không rời cái pháp thô có nhị thừa. Ví dụ hôm nay nói cái pháp nhất thừa có rời pháp nhị thừa không? Không, không rời pháp nhị thừa mà chúng ta vẫn đạt được cái pháp nhất thừa, chứ không phải phế bỏ. Đây là quan, không phải vứt đi nha, nhưng mà cái nhị thừa đó chúng ta vượt qua nữa. Giống như chúng ta đang đi, chúng ta bỏ bước này để chúng ta bước qua bước khác. Chứ nếu không có bước thứ nhất thì làm gì có bước thứ hai, không có bước thứ hai thì làm gì có bước thứ ba được. Vì thế rời cái bước này để chúng ta bước sang một bước khác, chứ không phải bỏ hẳn. Hôm nay chúng ta bỏ nhị thừa chưa? Chưa. Chưa. Đã nghe mà làm tưởng đâu phế bỏ rồi quen thấy cái nguy hiểm đó nha. Không phải, có nghĩa là chúng ta bước lên nữa, bước lên tầng thang. Chúng ta bước tầng thứ nhất, chúng ta phải bỏ tầng thứ nhất để lên tầng thứ hai. Bỏ tầng thứ hai, chúng ta bước lên tầng thứ ba. Tầng thứ ba chúng ta bỏ, phải biết bỏ để mà lên cái tầng cuối cùng của nó. Nếu không có cái thang thì làm sao chúng ta lên đến tầng cuối cùng? Như vậy thì pháp nhị thừa có cần thiết không? Rất cần thiết. Vì thế hôm nay chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị rõ là vì cái chiếc liên hoa này đây. Thế thì con Tăng Văn và Okido, hai người bạn tu trên núi 30 năm rồi, tất cả các pháp ông đều thông hiểu, bổn sư dạy rất rõ ràng. Thế thì hôm đó hai người mới 30 năm mới xuống núi cơ mà, xuống núi đi trên con đường phố. Thì Tăng Văn Okido cùng đi, lại gặp trời mưa. Mưa lớn quá, cái nước nó chảy tràn trên đường phố. Thì khi mà đang đi như vậy thì hai người cũng lội nước mà đi. Giữa đường phố thì có một cô con gái, cô đứng bên này đường muốn qua bên kia mà không biết làm sao đi cả, nước chảy xiết, cô không dám đi. Thế thì ông Tăng Văn á mới làm thinh, xen áo lên, xen y lên, lại ông ôm cô gái bỏ qua đường. Cái rắc rối chỗ đó đó, tu 30 năm rồi, thế mà Tăng Văn đến đó có thấy cô gái á đứng bên này đường mà nước đang chảy xiết giữa đường, cô không dám đi. Vì thế mà ông đến ôm cô gái bỏ qua bên kia đường. Bỏ qua bên kia đường thì hai người cùng đi, Okido và Tăng Văn cùng đi. Đi như thế nào? Về tới thiền thất, không nói một lời nào hết. Về tới thiền thất thì thọ trai, khi đang thọ trai được nửa chén rồi thì Okido để chén xuống mới hỏi một câu thế này: thưa sư huynh, từ trước nay chúng ta tu hành 30 năm như thế, bổn sư chúng ta dạy những gì, giới luật dạy chúng ta những gì, tu hành ra sao mà hôm nay sư huynh là ôm người con gái qua đường là sao? Cái thắc đâu chỗ đó, tại sao mà sư huynh là ôm người con gái đi qua đường? Thì Tăng Văn làm gì? Ta tưởng đó người con gái đi thật xa rồi, không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Hay quá. Ta tưởng người con gái đó đi thật xa rồi, không ngờ em còn cõng nó về tới thiền thất. Thế là Tăng Văn là gì? Lấy bổ mà bỏ tích, bỏ hết dấu vết để tìm lại cái gốc, cái chân tánh của nó. Còn Okido thì sao? Còn giữ dấu vết. Hiểu cho này không? Giữ dấu vết. Cho nên Tăng Văn mới bảo: thế là em tu 30 năm rồi mà mới hái vài cái lá thôi, còn chưa hái nhánh, chưa đống được gốc. Ôi tuyệt quá, em tu 30 năm rồi thế mà hái mấy cái lá thôi, còn cành nhánh còn nguyên vẹn đó, em phải tu ráng 30 năm nữa. Nhưng mà chúng ta sao, có dám làm Tăng Văn không? Hay là Okido rất cần thiết đối với chúng ta? Vâng, phải nương theo cái dấu vết Okido để chúng ta khi nào đạt được cái quả vị tối thượng rồi, chúng ta sẽ thực hành như Tăng Văn. Còn Tăng Văn chỉ là một điểm đích cuối cùng của đạo Phật để chúng ta thực hành, để chúng ta thể nhập mà thôi, mà phải thực hành theo kiểu Okido. Có nghĩa là chúng ta phải tránh xa hết mọi sự ô nhiễm để rồi chúng ta thể nhập vào chân tánh, bỏ hết cái dấu vết để chúng ta tìm được cái chân thật. Và câu chuyện thứ hai nữa để cho quý vị nghe rõ, chứ không khéo chúng ta dễ bị hiểu lầm lắm. Thế thì ông Liễu Hậu Huệ ngay đầu, phải không? Tôi nhắc lại thôi nha, hôm nay giảng ở Hoa Sen này, ông Liễu Hậu Huệ ông thi đỗ Trận Nguyên, nhưng mà ông không chịu làm quan. À, như mình thi đỗ có cần làm quan không? Cần quá chứ, ai cũng mơ ước học thi đỗ để làm quan. Nhưng mà ông khi thi đỗ rồi cứ về vườn, rồi có sầu đắp rồi trồng rau rồi ăn làm thơ chơi. Ở trong làng, trong nước ai cũng kính trọng Liễu Hậu Huệ và khen Liễu Hậu Huệ là bậc hiền sĩ. Thì nhà vua cũng tin, làm sao hiền sĩ ta phải có gì chứng minh chứ, nó là trong sạch phải lấy gì chứng minh đây chứ. Thế thì ông mới sai bà Quý Phi, là công phi mỹ nữ mà ông có hàng trăm bà vợ, mà cái bà này đẹp nhất, văn thơ cũng hay nhất. Ông mới sai cái bà này xuống để thử được ông Liễu Hậu Huệ có phải trong sạch không, có phải là bậc hiền sĩ không. Thì cái bà này văn thơ rất giỏi, mới xuống gặp ông Liễu Hậu Huệ. Từ sớm mai đến chiều á, xin lỗi là tôi kể chuyện thật đây nha, nhờ quý vị nghe rõ đây nha. Sớm mai đến chiều hai bên văn thơ nói chuyện đạo là hay quá, mùi mắng đi. Đến tối bà không về. Ông hỏi, ủa sao bà không về? Nói chừ, mệt quá, tối về xa quá, thành về không được, mà không biết bà ở đâu. Bây giờ nhà xa quá về không được, tối anh cho tôi ở lại đây. Ủa, ở lại hả? Ừ, ở lại, tối làm thơ nữa nha. Tối làm thơ biết rồi ngủ. Ngủ thì ông ngủ, bà ngủ, vì có hai người mà. Cái bà không thấy ông nói gì hết, không gợi ý gì hết, rồi hai bên làm thơ xong rồi ngủ. Ngủ bởi đau bụng, phát lên ôm bụng là đau quá, đau quá. Ông nói đau bụng hả? Ông lấy dầu ông sức, lấy sức ông nấu nước, ông xong rồi ông nói lạnh quá, thì ông phải nằm xuống. Không, thật đây là chuyện mà chúng tôi muốn giảng cho rõ ý của bậc thánh và phàm, hai cái khác nhau sao nha. Nằm xuống gợi cách nào đi nữa, ông không gợi ý gì hết, ông chỉ nằm như đàn ông thôi. Rồi ông xoa xong rồi ông nằm đó, ông nghĩ rồi ông sáng dạ dạy xong chuyện, không có một khởi lên có vọng niệm nào hết. Cái đến sáng ngày bà nói thôi tôi về, ông nói à về hả, bữa này xuống chơi nha. Xuống làm thơ nữa. Thế bà đi về mới tâu giữa triều đình, nên như vậy là đúng là bậc hiền sĩ. Chúng tôi tìm hết cách với ý tưởng của người đàn bà để gợi lên dục vọng của ông Liễu Hậu Huệ, nhưng mà cuối cùng Liễu Hậu Huệ không khởi lên một vọng niệm nào hết, đúng là bậc hiền sĩ. Vì thế vua sát phong Liễu Hậu Huệ là bậc hiền sĩ, sát phong liền. Như vậy bây giờ tin chưa? Ông vua tin chưa? Tin rồi. Nhưng mà hôm sau có chuyện rắc rối xảy ra. Giữa cánh đồng có hai ngôi nhà, có hai ngôi nhà ở giữa cánh đồng vậy, một bên thì vợ chết, một bên thì chồng chết. Thì ở giữa cánh đồng vậy, yên không có gì hết, bên thì vợ chết, bên kia chồng chết. Sống bao nhiêu năm hôm đó bị bão lụt, bão lớn quá, cái nhà của chị ta sụp đi, sụp mà mưa to quá, bây giờ chạy đi đâu? Vì có hai cái nhà thôi, phải chạy qua nhà anh này, chị mới chạy qua chứ đập cửa chứ, nói anh cho tôi vô một chút, nhà tôi sụp rồi, mà cái nhà của anh cũng đang rung rinh, đang rung rinh vì bão lớn quá mà mưa to quá, anh đập cửa, chị đập cửa, anh cho tôi vào một chút. Nó không được, chị đứng đó. Nó lạnh quá anh ơi, lạnh nó quen mày ra, mày nó cũng lạnh, nó quen chiếu ra, chiếu rồi quen hết áo quần ra, chị đứng ngoài, không cho vô. Thì chị ta mới tức, mới giận. Nó trời ơi, anh ác gì không vậy? Anh không làm được như Liễu Hậu Huệ sao? Liễu Hậu Huệ ôm người con gái vào lòng vẫn được khen là bậc hiền sĩ, anh không cho tôi vô một chút rồi, không được. Tôi cho chị vô tôi biến thành con quỷ liền, không được. Tôi muốn làm như Liễu Hậu Huệ cho nên tôi không cho chị vô, có thể thôi. Tôi muốn được khen như Liễu Hậu Huệ cho nên tôi không cho chị vô, hiểu không? Như vậy là làm bậc thánh thì làm như Liễu Hậu Huệ được, nhưng mà bậc phàm thì làm khác với Liễu Hậu Huệ, tức là chúng ta được như Liễu Hậu Huệ. Vì thế mà hôm nay giảng đến cái kinh Pháp Hoa này, nó vi diệu đến cái mức đó, gọi là thẩm thâm vi diệu. ôm người con gái vào lòng vẫn là vi diệu, mà không cho người con gái vào vẫn là vi diệu, vẫn là tuyệt đích. Bởi vì chúng ta không phải là thánh, cho nên chúng ta chớ gần gũi. Còn đã là bậc thánh rồi thì cứ có quyền. Phải không quý vị? Cho nên tục ngữ có câu: không cho con nít cầm cây, chứ không phải không cho người lớn cầm dao. Ngang con nít cầm cây, chứ người lớn thì cứ cầm dao. Như vậy là con nít cầm cây có sợ không? Sợ. Con nít 3-4 tuổi mà nó cầm một cái cây, nó không làm chủ được cái cây, vì thế nó đứng trên giường rớt xuống cái cây giết hại nó. Chiếc đũa cũng không cho nữa. Bởi vì sao? Nó chưa làm chủ được cái cây, chớ cho nó cầm cây. Cấm con nít cầm cây, chứ không cấm người lớn cầm dao. Còn người lớn cầm dao có sao không? Không. Người lớn thì con dao để sử dụng tất cả muôn pháp, tất cả cái gì cũng nằm trong con dao cả. Cái dao vừa bớ cao, vừa chẻ trầu, vừa làm cá, vừa làm thịt. Ôi cha, đủ thứ dao làm mang, làm thứ gì cũng con dao hết. Thế thì con dao là phương tiện rất khéo, có người biết sử dụng nó. Nhưng cái cây rất nguy hiểm với đứa con nít. Dạ, quý vị hiểu cho này không nè? Vì thế mà nghe pháp qua phải thận trọng đó nha. Mình phải lượng sức của mình ở chỗ nào để mà thực hành đúng pháp, thì có đó gọi là thậm tham vi diệu. Thế thì cái hoa sen nở trong buồn, nhưng không rời buồn mà là có mùi hoa sen thơm tính tinh khiết. Nếu ai làm được như thế, chính đó là pháp hoa rồi, gọi là pháp hoa. Thế thì chúng ta ngồi giữa chợ có hoa sen không? Có mà chúng ta không biết nên thôi. Vâng. Cho nên năm trước, năm 1963, khi chúng tôi còn ở tại Quảng Nam á, tức là ngày 12 tháng 4 năm 1963, Đức Quán Tham hiện tại Bầu Quyền mà không ai biết gì cả. Bởi vì chiều 12 tháng 3 thì đúng 4 giờ chiều có một nông dân đang cày ruộng, cách đó độ chừng 100 thước thì có một tấm vải từ trên trời rơi xuống. Tính cả đủ màu hết, tấm vải thật lớn bằng cái chùa này. Rớt chừng cứ theo miếng vải từ trên trời rơi xuống theo miếng, rớt xuống dưới ao đó. Cái ao đó gọi là Bầu Quyền. Rớt xuống rồi thì muốn lượm tấm vải lên, nhưng mà xuống tới nơi thì lại thành con cá. Con cá thật lớn, dài 2 thước, cũng mình đen mà cái đầu lại đỏ, cái đuôi nó cũng đỏ. Thì ông ta mới khởi lên lòng tham, mới về lấy cái chài ra bắt con cá. Ông lấy cái chài ra quan, biết chài không? Cái chài tức là trên này nhỏ dưới lớn, quan ra cái túm con cá lại xách lên như vậy đâu. Cái nhỏ xách cũng được mà cái lớn cũng túm hết vào đó hả? Thế thì ông dùng chài con quan xuống chụp đầu này thì nó lại chạy đầu khác. Ông chụp cái đầu này thì nó lững thững nó đi đầu bên kia. Ông giận quá, về lấy lưới đi ra bao hết, túm hết bốn phía lại con bắt giữa, nó túm nó vô giữa rồi. Thì túm vừa vô giữa vừa lọt thì con cá đi bay rồi. Đến 12 giờ đêm, ông thắp đèn sáng choang, cả gia đình đã bắt cá. Nhưng mọi người trong làng mới thấy lạ, tại sao đêm hôm nay có Bầu Quyền lại đèn sáng như thế. Mới chạy ra xem. Chạy ra xem thì thấy con cá, thì cả dân làng cũng khởi lên lòng tham, mới bắt cá, tìm lưới vây hết để bắt. Mà bắt đầu này á, vây đầu này nó chạy đầu kia, ở đầu kia thì nó đi đầu này mà to 2 thước, cứ lững thững trên mặt nước vậy đi à, không sợ sệt gì hết. Thì khi bắt không được, đến sáng ngày mới lên báo trong quận trưởng Thường Đức, tức là ông quận trưởng là Thiên Chúa giáo, ông mới cho 4 người lính mang 4 khẩu phen xuống, đặt 4 góc ở Bầu Quyền. Ông ra lệnh 1, 2, 3 re hết mấy băng đạn. Thì tưởng con cá chết từ lâu rồi chứ đâu còn nữa. Thế mà re xong mấy băng đạn thì con cá lững thững nó bò tự nhiên trên mặt nước. Ông ấy giận quá, về lấy 4 quả mìn xuống đây, lấy 4 quả mìn đặt 4 góc, giật một cái ao tăng loạn rồi. Thì có cái gì không còn, cái rác cũng không còn nữa. Thế mà con cá vẫn bò tự nhiên trên mặt nước. Cho nên quận trưởng nó thôi, cái này không phải cá đâu. Không, các người chớ tưởng là cá. Không phải cá đâu. Ông đi về kéo lính rồi đi về. Xong xuôi rồi á thì người ta mới xuống ra chơi, ngồi đó thấy nước độc thì các bà nó bơm mù, múc nước bà rửa cái sáng liền. Rồi có những người điếc uống vô cái hết điếc liền, có những đứa câm tới múc nước uống cái hết câm liền. Thế rồi tiếng đồn ra đến Sài Gòn, đến ra tới ngoài bên hải, úi cha, xe vô đậu mà từ Bầu Quyền xuống tới Hội An á, để đi mua nước nó về để mà giữ trong nhà. Thì cái lòng tham của chúng sanh mà, đi mua, có người mua tới mấy thùng luôn. đây mà giữ trong nhà mà uống vẫn thấy câm, thấy điếc, thấy mù. Cái thì chúng sanh ở đó có tham không? Cũng khởi lấy lòng tham, bán hết nước này rồi thì mới múc nước giếng lên cái quại đất vô đem đi bán. Cho nên nó buồn cười cho chúng sanh mình là vậy. Bạch thánh, các vị Bồ Tát tại hiện thân xuống để cứu độ chúng sanh mà mình không biết, để rồi cuối cùng là kẻ mù mắt, kẻ cuột tai, kẻ không cổ, kẻ câm họng, rồi đem khởi lòng tham lên múc nước rồi quại buồn lên đem đi bán gì sao? Thế còn hiệu lực gì nữa? Có ba ngày thì mắt con cá đi luôn, tìm con cá không ra nữa thì nước đó cũng hết chịu lực. Cho nên từ cái pháp thô nhị thừa hiển cái pháp diệu nhất thừa này, không rời cái pháp thô nhị thừa, xong không bị nhiễm nhị thừa, ở trong nhị thừa mà không nhiễm bởi cái pháp nhị thừa, cái pháp nhất thừa từ nhị thừa mà hiển lộ, cho nên gọi là xuất thủy. Cái pháp nhất thừa này nó hiển lộ từ trong pháp nhị thừa, chứ nó không rời cái pháp nhị thừa. Nói cách khác là chư Phật thành Phật không rời cái dục giới, ở trong dục giới mà thành Phật. Cái thứ hai có ngài Thiên Thăng nói là có nghĩa là liên hoa sai phụ, có nghĩa là khi qua nở tròn, hình dáng đập đẻ, sắc hương tươi đẹp thơm tho như thế, thanh khiết như thế, người trong thấy đều sanh lòng quan hỷ. Ai trong cái hoa sen có sanh lòng quan hỷ không? Cho nên khi hoa nở tròn, cái hoa nó lại nở rất tròn, hình dáng rất là đẹp đẽ, sắc hương tươi đẹp thơm tho thanh khiết, ai trong thấy cũng quan hỷ. Thế thì bây giờ như vậy là cái đó là hiển bài cái gì? Cái đó là hiển bài trong cái hội Pháp Hoa, các đệ tử được thọ ký quyết định thành Phật, tất cả đều viên dung, tất cả mọi người đều thành Phật, từ đứa bé cho đến cụ già, phải không? Như vậy là trong Pháp Hoa mà đã thấy trong cái Phẩm Hiện Bảo Tháp hay là trong Phẩm Phổ Môn á, thì có người con long nữ 8 tuổi thành Phật, long nữ bắt tế thành chánh giác, nam nữ hạ thù, duy ma trực tâm thị đạo tràng, Phật ma na việt. Ai biết hai câu đối nha đâu không? Như chùa Linh Phao. Ai biết hai câu đối cũng có hai. Long nữ bát tế thành chánh giác, nam nữ hà thù, duy ma trực tâm thị đạo tràng, Phật ma na biệt. Có nghĩa là long nữ bát tuổi 8 tuổi, con có vua rồng có 8 tuổi đã thành chánh giác, thì nam nữ hà thù thì nam nữ nào có sai biệt đâu, phải không? Duy ma trực tâm thị đạo tràng, còn duy ma là đi cái tâm thẳng đến đạo tràng rồi, trực tâm rồi á, thì Phật ma na biệt, Phật với ma không khác, ma là Phật chứ có khác. Chúng ta ngồi đây có ma không? Có ma không? Ma là Phật sẽ không khác, chỉ trong sắc na. Thế thì chúng ta rời có ma để thành Phật không? Không, không rời ma để thành Phật, coi chừng đó nha. Quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất từ vọng niệm bất cầu chơn, vô minh tự tánh tức Phật tánh, quyển hóa không thân tức Pháp thân. Anh thấy không? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, dứt cái học đạt được cái vô vi, đó là người thông thả, niết bàn là thanh tịnh. Dứt từ bất từ vọng niệm bất cầu chơn là không từ vọng niệm. Chúng ta không cần đi tìm cái vọng niệm ở đâu mà trừ, không cần tìm phiền não để mà trừ, mà chúng ta cứ thực hành tất cả các pháp lành rồi thì cái vọng niệm tự nhiên tiêu diệt. Bất từ vọng niệm bất cầu chơn, mà cũng chớ cầu chơn đó nha, chớ hả, cầu chơn là cầu vọng đấy. Vậy có khó hiểu không? Chúng ta tìm đây là gì? Đang đi dứt cái vọng niệm để cầu cái chơn. Thế mà ở đây là dạng rằng bắt từ vọng niệm bắt cầu chơn, chớ đi tìm cái vọng niệm mà thì, mà không chớ cầu cái chân chánh á. Thế cầu chơn rồi thì sao? Là chúng ta còn bám víu, còn có pháp tướng sao? Còn có tướng hữu vi sao? Do đó hôm nay chúng tôi xin nhắc đến cái chuyện này. Kinh Tứ Thiền Chương có nói thế này: ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng. Ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành, tu vô tu tu, chứng vô chứng. Nói mà không thấy mình nói mới gọi là nói, tu mà không thấy mình tu mới gọi là tu, làm mà không thấy mình làm gì hết mới gọi là làm, chứng mà không thấy mình chứng gì hết mới gọi là chứng. Chứ nếu thấy chứng thì còn vọng đó nha. Còn ở trong nhĩ thừa mà cái pháp nhất thừa là chứng mà không thấy mình chứng, làm mà không thấy mình làm, nói mà không thấy mình nói, tu mà không thấy mình tu, hay nói cách khác là tu cái không tu, nói cái không nói, làm cái không làm, chứng cái không chứng, nói cái không nói, làm cái không làm, tu cái không không tu, chứng cái không không chứng. Lô Sơn Yên tỏa chiếc dân triều, vị đáo thiên ban hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Lô Sơn Yên tỏa chiếc dân triều, nghe rõ không, hiểu không? Lô Sơn Yên tỏa chiếc dân triều là cái núi Lô Sơn, cái khóa tỏa suốt cả ngày như thế, còn có 6 chiếc dân ghê gớm, hùng vĩ lắm. Núi Lô Sơn là cái núi rất hùng vĩ, 6 chiếc dân cũng là cái sóng rất hùng vĩ như thế. Khi chưa đến đó thì sao? Khi chưa đến đó thì sao? Khi chưa đến đó thì nó hậm hực, nó tức giận, nó băn khoăn, nó lo lắng. Chứ chưa thấy được cái khói Lô Sơn mà chưa thấy được cái sóng chiếc giang thì lòng băn khoăn hậm hực. Lô Sơn Yên tỏa chiếc dân triều, vị đáo thiên quan hẳn bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Mà khi đến rồi thì cũng chẳng có gì khác á, chớ hiểu lầm chỗ này đấy nha. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, khi đến rồi thì chẳng có gì gì khác. Lô Sơn Nghiên tỏa chiếc giang triều, nghĩa là cũng khói tỏa sóng lô giang vẫn thế thôi. Nghĩa là chúng ta khi chứng được Phật tánh rồi thì chúng ta có gì chứng, chúng ta trở về nhà cũ thôi mà. Hôm trước chúng tôi nói rồi phải không nè, nghĩa là hôm nay chúng ta tu chứng quả Phật là chúng ta trở về nhà cũ. Mai mốt để chúng tôi giảng Phật tự, chúng ta sẽ thấy rõ chúng ta là những đứa con hoang. Bây giờ bỏ làm con hoang, chúng ta trở về nhà có ta chứ chứng gì đâu. Nhưng mà có chứng không? Đúng mà mặt nhị thừa thì thấy có chứng, đúng mà mặt nhất thừa thì chúng ta chỉ trở về nhà cũ của chúng ta thôi. Chúng ta hết làm đứa con còn hoàng. Nhờ quý vị rõ cho này không nè. Cho nên đạt được cái pháp nhất thừa, nó không rồi nhị thừa. Đó là ý nghĩa của xuất thủy. Cái thứ hai là liên hoa khai phụ, khi qua nửa tròn thành dáng đẹp đẽ, sắc hương tươi đẹp, thêm tho thanh khiết, người trong thái sanh quan hỷ, hiển bài trong hội Phật qua, là các đệ tử được thọ ký quyết định thành Phật rồi. Như vậy thì quý vị biết cái hoa sen nở vào mùa nào không? Hả? Nở mùa hè. Như vậy là trong một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân thì mát mẻ, mùa hè thì nóng bức, mùa thu thì mưa, mưa lạnh, mùa đông thì sao? Thì lạnh lẽo quá. Thế thì 4 mùa chỉ có một mùa hè là mùa nóng bức, cái mùa khó chịu hơn hết. Nếu ai ra Trung ra Bắc là biết cái mùa hè, ngồi trên giường cũng không được nữa, nóng quá. Thế thì hoa sen là nở vào mùa hè, có nghĩa là gì? Nghĩa là cái hoa sen các vị Bồ Tát xuất hiện trong lúc chúng sanh đang đau khổ phiền não nóng bức, chứ không xuất hiện giữa lúc chúng sanh đang yên vui thanh bình. Không có. Chỗ nào có nóng bức, chỗ nào có phiền não, chỗ nào có đau khổ là chỗ nào có hoa sen xuất hiện, phải không quý vị? Còn các loại hoa khác thì là đua nhau nở vào mùa xuân, hoa mai có mùa xuân, hoa lan mùa xuân, hoa cúc mùa xuân, hoa thập dược có mùa xuân. Các loại hoa khác để đua nhau nở vào mùa xuân cả. Mùa xuân để làm gì? Để mà khoe hương phô sắc mà thôi. Riêng hoa sen nở mùa hè để làm mát dịu cho lòng người, chứ hoa sen không có khoe hương phô sắc quay hết, nó nằm trong đồng vậy đó, mà nở là nở vào mùa hè, phải không quý vị? Nếu quý vị về coi chừng coi, hắn không nở mùa thu, không nở mùa xuân, là mùa xuân không có hoa sen, vì mùa xuân nó đã là mùa mát dịu, mùa yên ổn quá rồi thì nở làm gì nữa. Mà chúng sanh thì sao? Chúng sanh là nóng bức, chúng sanh là phiền não, chúng sanh là bị trong những cái phiền não này: phẫn, hận, thú, não, tật, sân, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, hung trầm, trậu cử, bất tín, giả đãi, phong vật, thất niệm, tăng loạn, bất chánh tri. Ôi trời, chừng đó hôm nay tôi giảng những cái đó ra quý vị sẽ nghe thử chúng ta còn không? Còn phẫn không? Còn hận không? Còn phú không? Còn não không? Còn tật, còn sân, còn cuốn, còn xỉm, còn hại, còn kiêu, còn vô tàm, vô quý mà. Còn hung trầm, còn trậu cử, còn bất tín, còn giả đãi, còn phong vật, còn thất niệm, còn tăng loạn, còn bất chánh. Chánh tri. Vì thế mà tâm chúng sanh luôn luôn bị 20 cái tùy phiền não này làm sao sao động. Do đó mà hoa sen mới nở vào mùa hè. Cho nên chư Phật chư Bồ Tát chỉ hiện ra trong lúc chúng sanh đang đau khổ, đang phiền não. Chà, sao hết giờ sớm vậy hả? Như vậy là hoa sen nó có 3 cái đặc tính duy nhất. Một là tánh không nhiễm. Cái thứ hai là tánh gì? Ai biết nữa? Tánh trừng thanh. Tánh không nhiễm thì hiểu rồi. Cái thứ hai là tánh trừng thanh. Trừng thanh là sao? Là gọn lọc làm cho trong sạch. Cái lạ nhất là cõi hoa sen là chỗ đó, bất cứ chiếc ao nào, cái đầm nào nước đục đến bao nhiêu, hôi thối đến bao nhiêu, nhưng mà có cọng sen vừa mọc lên thì chỗ nó trong ra liền, chỗ nó trong ra liền. Cho nên gọi là từng thanh. Vì thế mà hoa sen hái lên không có rửa. Có rửa hoa sen không? Đừng có. Các loại hoa khác phải rửa rồi mới cúng Phật nha. Riêng hoa sen không có rửa. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã có tánh trừng, trừng thanh, tức là gạn lọc làm cho trong ra. Có nghĩa là gì? Các Phật tử xuất hiện ở nơi nào, các Phật tử thuần thành xuất hiện nơi nào, các vị Bồ Tát xuất hiện nơi nào, là cũng gạn lọc làm cho chúng sanh nó vùng đó hết ô nhiễm. Phải không quý vị? Nếu như cái thôn này, ấp này mà có người ta ăn cướp thì sao? Chúng sanh có đau khổ không? Có đau khổ không? Có một cái tên giết người nằm ở trong thôn đó, chúng sanh có đau khổ không? Có nơm nớp lo sợ không? Mà xuất hiện một Phật tử thuần thành tại đó thì chúng sanh ở đó có yên ổn không? Đó là mới Phật tử thuần thành đó mà yên ổn như vậy. Huống gì các vị Phật và Bồ Tát xuất hiện nơi nào đều làm cho chúng sanh nó yên ổn. Vì thế gọi là cái tánh trừng, trừng thanh. Đó là hai cái đặc tính của hoa sen. Cái đặc tính thứ ba là kiên nhẫn. Đặc tính thứ ba của hoa sen là nó kiên nhẫn. Kiên nhẫn là sao? Bây giờ đem bất cứ cái mầm nào phơi nắng nó cũng chết, nó cũng khô. Để dưới nước nó cũng khô. Riêng cái mầm sen có điều bỏ đến 400 năm dưới nước cũng không héo, cũng không khô. Phơi nắng đến mấy trăm năm cũng không héo, không khô cái mầm sen. Nằm đó chỉ chờ duyên là nó sinh khởi thôi. Dạ, quý vị hiểu không ạ? Cho nên chúng sanh ở trong thế giới ta bà này cũng giống như cái mầm sen, nó có cái tánh kiên nhẫn. Cho nên lúc đầu thì nó ác ghê gớm, nhưng mà đến khi mà nó gặp duyên, nó hiểu đạo rồi thì nó có trưởng thành không? Nó có thanh tịnh không? Vâng. Dầu chúng sanh trong thế giới ta bà nó có ác đến đâu đi nữa, nó chưa gặp duyên đó, mà khi gặp duyên hội ngộ rồi á thì nó là Phật tử thuần thành, mà thành Phật trước hơn ai hết nữa coi chừng đó. Vì thế mà trong hoa sen là có cái tính thứ ba của nó, là đặc tính của nó là kiên nhẫn. Hoa sen thì nở vào mùa hè, quý vị biết rồi. Hoa sen nở vào lúc nào? Nở vào lúc 1 giờ sáng. Không có cái loại hoa nào nở vào 1 giờ sáng cả. Có loại hoa nở buổi sáng, có loại hoa nở như hoa quỳnh mà nở buổi tối. Nhưng mà riêng hoa sen nở vào lúc 1 giờ sáng. Như vậy thì hoa sen nở lúc 1 giờ sáng là trong lúc các loại ong bướm đang say ngủ. Các loại ong bướm đang say ngủ, đang mê man trong đêm trường thì hoa sen lại xuất hiện. Các loại ong bướm đang say ngủ thì hoa sen lại xuất hiện. Hoa sen xuất hiện xong rồi đến 5 giờ sáng thì hoa sen đóng lại liền. Thế thì các loại ong bướm có hút được nhụy hoa sen không? Không. Cho nên biểu thị rằng tất cả chúng sanh đủ duyên thì nở ra, sinh ra, mà chưa hết duyên đã tàn. Tàn vì sao? Tàn vì bởi vì loài ong bướm cả. Đúng không? Không tin nhờ coi. Chúng ta vừa sinh ra đủ duyên thì nở ra, sinh ra, nhưng mà nó tàn vì loài ong bướm nó hút hết nhụy của xe, của hoa. Vì thế mà hoa phải tàn chứ chưa phải là hết nhân duyên. Như là một người chết có phải nhân duyên không? Chưa. Chết đó chỉ vì loài ong bướm, chỉ vì sát, vì tài, vì danh, vì thì, vì thực, vì năm thứ đó. Chết vì bát phong, lợi, suy, quỷ, dự, sinh, cơ, khổ, lạc. Chết vì gì? Chết vì lục căn với lục trần tiếp xúc với nhau sinh tâm ô nhiễm mà chết. Chứ chưa phải chết vì hết nhân duyên. Như vậy là các loài hoa khác đủ nhân duyên thì nở ra, mà chưa hết nhân duyên đã diệt rồi. Diệt bởi vì loài ong bướm. Còn hoa sen đủ nhân duyên thì nở ra, mà hết nhân duyên thì thu thần tịch diệt, chứ không tàn bởi vì loài ong bướm. Vậy là hôm nay cái liên quan này quý vị hiểu hết chưa? Cho nên riêng về cái ngài Thái Hư thì nó có ba ý. Một là ưu bát la hoa linh thị hy hữu, có nghĩa là hoa sen vàng hiện ra là điềm kim luân vương ra đời. Cái hoa sen vàng mà hiện ra đó là điềm báo cho cái kim luân vương ra đời, các bậc thánh ra đời. Và cái phẩm phương tiện thì nói thế này: chư Phật xuất thế hữu năng đắc như hoa ưu bát la hoa thời nhất hiện nhĩ, là hoa sen vàng khi hiện ra là một cái điềm linh thiêng. Kinh Pháp Hoa nói ra là điều ít có. Và cái thứ hai là phần đà lợi hoa khiết bạch khai phu, có nghĩa là hoa sen tán nở tròn trong sạch là hiển cái kinh pháp hoa thuần viên và độc diệu. Cho nên xiển cái diệu pháp thật tướng nhất thừa tiên dương cái bản hồi của Đức Như Lai ra đời.
và nó nở tròn, tức là thuần viên, nó tròn, phải không? Đẹp, nó tròn từ trong chứ không phải tròn một cạnh đâu nha. Tất cả các hoa sen khi nở ra nó tròn ổn như thế này, cho nên gọi là thuần viên, tức là nói cái pháp đại thừa viên diệu hơn tất cả. Cái thứ ba là chánh liên hoa vi diệu hương khiết, tức là khi hoa sen nở tròn rồi có mùi hương vi diệu trong sạch, trang nghiêm và mỹ lệ hơn hết, dụ cho Phật thành tựu vô lượng công đức, trí tuệ pháp thí sung mãn và phẩm phương tiện nói. Phật tự trụ đại thừa, định tuệ lực trang nghiêm, tượng trưng cho Đức Phật đầy đủ trí tuệ. Cho nên cái hoa sen tượng trưng cho Đức Phật đầy đủ trí tuệ viên dùng. Chủ đích là khai quyền hiển thật, trực nhập Phật tri kiến. Nội dung của kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập Phật tuệ. Và theo đại sư thì chia làm 4 phần là giáo, lý, hạnh, quả, khai thị ngộ nhập. Như vậy là đó là cái đề kinh mà chúng tôi đã giảng xong bao hôm nay, 3 bữa rồi, xong chữ kinh diệu pháp liên hoa. Và tức là ngày mấy, bên nay mùng mấy? Bên nay mùng 7, nghỉ ngày 14 và 21 chúng tôi tiếp tục vào phẩm tự. Tức là cái phẩm đó gọi là lơ sư sê, tức là đề tài của kinh. Như vậy từ hôm nay chúng tôi đã giảng xong chiếc hoa sen rồi. Quý vị có thắc mắc gì không? Có ai hỏi gì không? Có hiểu được không? Hiểu không? À, vâng. Thì kính thưa quý vị, cái kinh Pháp Hoa nó khó khăn như thế, cho nên từ đầu chúng tôi đã nói rằng, nói kinh Pháp Hoa là nói cho các hàng Bồ Tát. Ngay cả thanh văn khi vô phẩm tự quý vị đã thấy rồi, thì Đức Phật vừa phóng quang là đã có 5 lần vị theo rồi quái pháp hội. Như vậy là chứng A-la-hán đâu mà nghe con chưa nổi cái pháp vi diệu của Pháp Hoa nữa. Vì thế tôi mong rằng quý Phật tử hôm nay ngồi đây, chúng ta nên nhớ rằng nên tinh tấn tu hành, dù có khó khăn đến mấy đi nữa, chúng ta cố gắng vượt qua để nhận được cái Pháp Hoa vi diệu để tiến tu giải thoát. Bởi vì trong mỗi chúng sanh ngồi đây tất cả đều được giải thoát, đều thành Phật cả, không có ai là không thành Phật. Nhưng mà tại vì chúng ta không tin nổi sức chúng ta thành Phật, cho nên học Pháp Hoa có nghĩa là chúng ta tin rằng tôi sẽ thành Phật. Bỉ diệt nghĩ, ngã diệt nghĩ, anh được như thế, tôi cũng được như thế.